chết cho người mình yêu. Cha Phạm Quốc Giang, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe ca đoàn cất lên lời trong bài hát đáp ca là lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm hồn trong trắng và xin ban lại cho con thần khí của Ngài. Ta thấy là lời cầu xin ấy của con người vẫn cứ mãi khát khao để vọng lên Thiên Chúa và xin Chúa tạo cho chúng ta có một quả tim trong sạch, có một tâm hồn tinh khiết, có một ước muốn trong lành, để ở đấy ta có thể đón nhận được lời giao ước vĩnh cửu của Thiên Chúa. Giao ước ấy là giao ước tình yêu. Giao ước ấy là giao ước mà Chúa khắc vào trong tâm, trong khảm của mỗi con người. Ta trở về lại các bài đọc để ta thấy hôm nay giáo hội đang muốn nói với chúng ta điều gì, nếu như không phải rằng nói với chúng ta giờ mà Thiên Chúa đang ký kết giao ước với dân. Ta trở về bài đọc 1, ngôn sứ Giê-rê-mi-a cho chúng ta thấy là Thiên Chúa có cái ý định là từ nay không còn kết tội dân nữa, từ nay sẽ không còn nhìn đến những cái lỗi lầm xưa kia nữa, là tại vì Chúa có cái ý định ký kết cái giao ước mới, và giao ước này Chúa sẽ khắc ghi vào trong tâm, trong khảm, chứ không khắc ghi ở nơi bia đá như ngày xưa thời Mô-xê. Và ta cũng biết là nhìn lại các cái bài đọc trong suốt mùa chay này, từ những ngày trong tuần thứ nhất mùa chay cho đến hôm nay, giáo hội cứ từng bước trong phụng vụ cho chúng ta thấy cái ý định của Thiên Chúa là muốn ký kết một giao ước tình yêu. Và được khởi đi từ cái giao ước đầu tiên, đó là việc Chúa ký kết với Mai-sen. Mai-sen và trong cái tình yêu ấy, và ta thấy là khởi đi bằng việc là Nô-ê trong đại hồng thủy. Và trong đại hồng thủy ấy, Chúa trong tình yêu của Ngài đã nói với Nô-ê là từ nay khi ta nhìn thấy cái cầu vồng ở trên trời cao thì ta không giáng phạt dân. Và cái hành vi ấy ta xem thấy nó có cái gì ấy, nó xa, nó không gần với dân. Cái cầu vồng dễ tan biến. Và rồi sau đó Chúa lại đi sâu hơn và muốn ký kết nó mang cái tính cách vĩnh viễn hơn. Chẳng hạn như ta thấy thời Abraham, Chúa đã chọn, đã gọi Abraham và đã ký kết với Abraham trong cái giao ước của mình là dành cho tất cả những ai mà chịu phép cắt bì. Hay nói đúng hơn là cái nghi thức ấy là nghi thức cắt bì. Rồi ta lại thấy cái nghi thức này nó cũng chỉ có vỏn vẹn ở trong phạm vi của Do Thái thôi. Nó mang tính cách máu mủ ruột thịt thôi, chứ thực sự nó không mang cái tính cách toàn diện cho toàn thể nhân loại. Rồi ta thấy sau đó Chúa lại muốn ký kết cái giao ước khác, nó mang cái tính cách tốt lành hơn. Và ta thấy đó chính là thời của Mai-sen. Trong thời ấy, Chúa đã ban luật của Ngài và Chúa đã khắc ghi luật ấy vào bia đá, và rồi Chúa muốn dân thực hiện tất cả những luật truyền ấy, và cụ thể được thể hiện bằng việc là rảy máu chiên, máu bò trên những tế vật. Và ta thấy cái hình thức ấy nó cũng vẫn mang cái gì ấy là bên ngoài, mang tính cách xã hội, và nó mang cái gì ấy không gần gũi với con người thực sự. Vì thế mà hôm nay trong tin mừng cũng như trong bài đọc 1, Thiên Chúa ký kết giao ước gần hơn và mang lại cái gì ấy thực tế hơn. Cụ thể ta thấy là Giê-rê-mi-a cho thấy là Chúa không ký kết cái giao ước ấy ở trên đá, Chúa không ký kết cái giao ước ấy bằng một cái nghi thức cắt bì, và Chúa cũng không có ký kết cái giao ước ấy bằng cái hình thức là nhìn vào một cái cầu vồng. Nhưng Chúa sẽ khắc ghi lời giao ước của Ngài trong tâm, trong khảm, nghĩa là trong chính lòng dạ của từng người chúng ta, để ở đấy ta có điều kiện để tiếp cận với Thiên Chúa một cách gần hơn. Ta cảm nhận được và ta có thể sẻ chia Chúa cho người khác được, là tại vì Chúa đang ở trong tâm, ở trong khảm ta. Vậy dĩ nhiên lời giao ước này Chúa khắc ghi, và Chúa nói Chúa không có nhìn về quá khứ nữa, và Chúa không kết tội con người nữa, Chúa tha thứ hết. miễn là con người chuẩn bị cho Chúa một quả tim, mà quả tim ấy ta thấy phần đáp ca bảo rằng một quả tim trong trắng, một quả tim tinh rồng, một quả tim biết hiến dâng cho Thiên Chúa. Nhưng quý ông bà anh chị em thân mến, tiếc ở chỗ là con người của chúng ta không hẳn ai cũng chuẩn bị cho mình có một quả tim trinh trong, không hẳn ai cũng tạo cho mình có một quả tim tinh rồng để có thể để cho Thiên Chúa ký thác hay là Thiên Chúa khắc ghi lời giao ước của Ngài trong tim, trong khảm ta. Là tại vì quả tim của chúng ta, hay nói đúng hơn tâm hồn của chúng ta, bị chia ra, bị phân mảnh ra cho cái này cái khác. Có thể nó là những cái trong cuộc sống hiện tại, và cũng có thể nó là những cái ích kỷ của con người, và cũng có thể nó là những cái lợi nhuận thực tại cuộc sống này. Vì thế mà ta mới thấy có những lúc mà con người cứ khát khao, cứ mòn mỏi, cứ mong ngóng là xin cho con có được một quả tim tinh tuyền. Và cụ thể ta thấy Jeremiah cũng trong cái sách của mình có một đoạn cho chúng ta thấy là Jeremiah cầu nguyện với Thiên Chúa là: lạy Chúa, xin ban cho con một quả tim mới. Hãy ban thần khí của Ngài và hãy cất đi quả tim chai đá và ban tặng một quả tim biết yêu thương. Nghĩa là ta muốn và ta khát khao ta có một quả tim yêu thương, và xin Chúa cất đi cái quả tim chai đá, cái quả tim chai lì, cái quả tim mà dửng dưng trước người anh em đang đói khổ, đang khát khao và đang chờ đợi sự giúp đỡ của ta. Ta thấy là Chúa đang muốn chúng ta chuẩn bị con tim của mình, chuẩn bị tâm hồn của mình để xứng đáng đón nhận giao ước tình yêu. Giao ước tình yêu ấy là gì? Quý ông bà, anh chị em trở về lời Chúa trong bài đọc 3, nghĩa là tin mừng Thánh Gioan. Thánh Gioan diễn tả rằng có những người lên Jerusalem để thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Và họ đến để gặp ông Philippe người Bethsaida miền Galilee và xin rằng: thưa ông, chúng tôi muốn đến gặp ông Giêsu. Ông Philippe đi nói với ông Andre, rồi ông Andre cùng với ông Philippe đến thưa với Chúa Giêsu. Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Chúa Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Nghĩa là sau khi Chúa Giêsu thấy cái khát khao, cái mòn mỏi, cái mong đợi của con người là muốn đến tìm và đến gặp Đức Giêsu, bởi vì họ biết nơi Chúa Giêsu tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện cách tròn đầy, và người ta cũng biết nơi Chúa Giêsu cái diễn tả của Thiên Chúa rất gần với con người, bằng việc là họ có thể nếm cảm được cụ thể trong những hành động của Chúa Giêsu trong những ngày qua. Đó là việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho người ta, Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu nâng đỡ, và Chúa Giêsu mang lại cho người ta cái sức sống mới bằng việc là chữa lành người cùi, chữa lành người phong, chữa lành người bại liệt, và làm các dấu lạ khác để diễn tả đấng Messiah đang hiện diện. Và hôm nay có những người ngoại đến để tìm, để gặp hay là để xem, hay nói đúng hơn theo cái cách nói của Gioan là để xem, nghĩa là để đón nhận Đức Giêsu vào trong cuộc đời của mình. Vì thế mà Chúa Giêsu bảo rằng đã đến giờ con người được tôn vinh. Cái giờ ấy là gì? Cái giờ ấy chính là giờ mà Chúa Giêsu bước lên cây thập giá. Cái giờ ấy là giờ mà Chúa Giêsu chấp nhận chết cho người mình yêu. Vì thế mà Gioan bảo rằng không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người dám hy sinh tính mạng của mình cho người mình yêu. Và cái tình yêu ấy khi đã hy sinh trọn vẹn, cái tình yêu ấy khi đi lên đến cái độ cao nhất của nó, thì đấy lại là lúc sinh hoa kết trái. Và vì thế Chúa Giêsu nói đến cái hình ảnh của hạt lúa: nếu hạt lúa mà gieo vào lòng đất không thối đi thì không sinh hoa kết trái. Và đó chính là Gioan muốn diễn tả cái hạt lúa ấy chính là Giêsu Kitô, con Thiên Chúa xuống thế làm người, được Thiên Chúa Cha gieo vào trong nhân loại này. Và hạt lúa ấy hôm nay đang thối đi, đang rửa đi, đang tan đi vào trong lòng của nhân loại để sinh hoa kết trái. Và đó cũng là cách mà ta có thể nói rằng Chúa đang ký kết cái giao ước tình yêu này bằng chính việc tan rữa của Giêsu Kitô đi vào trong lòng của nhân loại, nghĩa là đi vào trong tâm, trong khảm và trong trái tim của mỗi người trong chúng ta. Thế quý ông bà anh chị em thân mến, ta biết là như thế, nhưng ta có mở lòng ra không? Ta có tẩy rửa con người, ta có tẩy rửa tâm hồn của mình để có thể đón nhận được hạt giống ấy không? Nếu như ta nói rằng con người của chúng ta là một thửa ruộng, nếu như ta nói rằng tâm hồn của chúng ta là một mảnh đất màu mỡ, thì cái mảnh đất đấy, cái thửa ruộng ấy, ta có cày lên, ta có bới lên, ta có tưới nước vào và ta có nhổ đi những cái cỏ là sự gian ác không, để có thể mở ra một cái mảnh đất màu mỡ cho hạt giống là Giêsu Kitô được bén rễ và đâm chồi trong chính tâm lòng ta không? Và nếu như cái hạt giống ấy được mọc, cái hạt giống ấy được ký vào theo đúng những gì mà Thiên Chúa đang có ý định ký kết cái giao ước tình yêu ấy, cái giao ước ấy được khắc vào trong tâm và trong cốt của con người, nghĩa là khắc vào trong chính mảnh đất và thửa ruộng là chính tâm hồn mỗi người trong chúng ta. Chúng ta có chuẩn bị cái tâm hồn ấy, cái con người ấy xứng đáng không? Hay là ta vẫn chỉ ngước mắt lên và cầu nguyện là lạy Chúa, xin tạo cho con một quả tim mới, cất đi khỏi con cái quả tim chai đá và xin ban tặng cho con quả tim biết yêu thương. Dĩ nhiên, đấy là những cái ước mơ, những cái mong mỏi và những cái khát khao ta xin Chúa cắt, xin Chúa gột và xin Chúa tỉa đi. Con người của chúng ta sẽ không làm được gì đâu nếu như không có sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thế mà ta chạy đến với Chúa để cầu khẩn, để xin Chúa thanh tẩy và xin Chúa làm cho ta biết mở lòng để cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện. Ta lại nhìn vào đoạn cuối của lời Chúa hôm nay. Ta vẫn biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng cái bản tính con người thật sự là cái bản tính của một con người sợ hãi, lo lắng và bồn chồn trước cái sự kiện gì ấy xảy ra. Chẳng hạn như trước cái chết đang gần kề trước mắt thì cảm thấy xao xuyến hãi hùng. Vì thế mà ta thấy Chúa Giêsu nói rằng: bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Và bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ta đã tôn vinh danh ta và ta cũng vẫn còn tôn vinh nữa. Nghĩa là Chúa Giêsu đứng trước cái chết theo cái nhìn của con người, với cái bản tính của con người, Chúa Giêsu cảm thấy xao xuyến. Cái xao xuyến này có thể diễn tả việc Chúa Giêsu đang đi vào trong một cái bước quan trọng, đang lo lắng, đang bồn chồn. Và cái bồn chồn ấy cũng diễn tả ở ngay trong vườn Gethsemane, khi Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào cái chết, Ngài đã khóc và mồ hôi máu chảy ra. Ngài đã thưa với Chúa Cha là: lạy Cha, nếu có thể được thì cất chén đắng này khỏi con, nhưng đừng theo ý con mà một theo ý Cha. Và cái xao xuyến này nó cũng diễn tả cái khía cạnh là Chúa đang mong mỏi và đang chờ đợi con người dập đời mình vào trong cái thao thức của Chúa, nghĩa là biết mở lòng để đón nhận chính Chúa Giêsu đã chấp nhận vì yêu mà vâng phục Thiên Chúa Cha xuống thế làm người, và cũng vì yêu mà thể hiện cái sự vâng phục ấy đến mức thập toàn. Ta trở về bài đọc 2 trong thư gửi Do Thái, quý ông bà anh em thấy là: thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết, và người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính. Và dầu là con Thiên Chúa, Ngài vẫn phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn thì người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Đấy, thư Do Thái nói cho chúng ta thấy rất rõ là Chúa Giêsu vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, mà dầu là con Thiên Chúa đấy vẫn phải tập và phải làm và phải thể hiện, đến khi mà cái sự vâng phục ấy nó diễn tả đến mức thập toàn thì đấy là nguồn ban ơn cứu độ. Và đấy cũng là lúc mà Chúa Giêsu đang khóc lóc, đang khẩn nguyện nài xin đến đấng có quyền năng để có thể cứu người khỏi cái chết. Nhưng ta thấy là trước cái sự sợ hãi ấy, Chúa vẫn một lòng để vâng phục thánh ý Chúa Cha. Và cái vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha diễn tả việc Chúa Giêsu hoàn toàn để cho ý của Chúa Cha được thực hiện trên cuộc đời của mình. Đó là Chúa Cha muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại. Chúa Cha đang muốn Chúa Giêsu đi vào trong tương quan của con người để gắn kết, để ký thác một tình yêu trong giao ước vĩnh cửu của Ngài. Và giao ước ấy, Chúa sẽ không kết tội, hay nói đúng hơn là Chúa sẽ không nhìn lại cái quá khứ của con người, mà Chúa luôn luôn mong đợi con người mở lòng để chuẩn bị tâm hồn cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện trong ta. Ta xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng, biết cắt tỉa, biết dọn tâm hồn xứng đáng để đón nhận lời giao ước tình yêu này. Và ta xin Chúa qua hình ảnh của Chúa Giêsu đang diễn tả tình yêu tròn đầy ấy, để rồi từ đó ta cũng biết mở lòng để cho đi, để hiến thân và để thể hiện vai trò của một người con Giêsu Kitô trong phép thanh tẩy. Và cũng từ đó ta biết sống, biết tin tưởng, biết phó thác, biết cậy trông, và nhất là biết hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, vâng phục cho đến mức chấp nhận chết cho người mình yêu. Amen.